1. Người phàm phu vừa được nghe là toàn thân đã rung động, nhảy nhót, thế là được lợi ích vui mừng. 2. Phần hơi sức của mình cùng với phần hơi sức của Tam Bảo giao chập vào nhau, tất nhiên phát được tâm Bồ Đề, thế là được lợi ích sinh mầm thiện. 3. Do đấy mà phục diệt được hết phiền não, thế là được lợi ích phá tan mọi tội ác. 4. Chứng thực và tỏ ngộ được Tam Bảo cùng một thể chất, thế là được lợi ích hiểu sâu vào tới đệ nhất nghĩa lý. Sau đây lại là đoạn văn tổng kết do sức Phật tạo ra mọi Phật báo trang nghiêm như thế. Lần thứ 3. Xá Rị Phất, kỳ Phật quốc độ, thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Xá Rị Phất, cõi nước Phật kia, chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm như thế đó. Mỗi một đoạn Phật Thích Ca nói xong, Phật lại kết thị một lần. Đây là lần thứ 3. Phật cố ý nói đi nói lại cho người nghe tin sâu rằng hết thảy những vật báu trang nghiêm như thế đều do chí nguyện và hành vi của Đức Đạo Sư A-di-đà đã tạo thành, do chủng trí của Ngài đã thực hiện ra, và cũng đều là do ba nghiệp thân khẩu ý rất thanh tịnh của mỗi người chúng ta đã cảm ứng mà biến hiện ra ở trong thức tâm của mình. Tâm của Phật và tâm của chúng sinh cùng làm ảnh và chất lẫn cho nhau. Câu này nói rõ được phần tính và phần tướng của tâm rất tròn đầy sáng suốt. Thí dụ như các ánh sáng của nhiều ngọn đèn cùng sáng khắp cả với nhau thì coi tựa như một ánh sáng. Hoàn toàn lý ấy đã thành ra sự thực. Hoàn toàn sự vật ấy tức là lý thực. Hoàn toàn tính ấy đã khởi ra hạnh tu. Hoàn toàn hạnh tu ấy đều ở trong tính. Ý nói, đức tính và đức tu của Phật đều là đức tính và đức tu của chúng sinh. Vậy, người tu hành cũng nên suy nghĩ sâu xa cho tỏ ngộ. Đừng nên bỏ cõi tịnh độ của Phật thực có ấy, không tu, mà chỉ bàn suông cõi tịnh độ bóng ma riêng biệt ở trong tâm mình. Nó chỉ là cái bóng duyên vọng tưởng. Đến nỗi phải cam chịu tiếng chê cười là thử tức điểu không. Chú thích chữ ảnh và chữ chất xuất ở Kinh Lăng Già quyển 1. Phật thí dụ cái thức A-lại gia của mỗi người, nó tạo ra vạn pháp, giống như một cái gương rất lớn, không có bến bờ giới hạn nào. Vạn vật vạn pháp khắp tam giới, khắp vũ trụ, giống như cái bóng hiện ra trong cái gương thức đại khổng lồ ấy. Ý Phật muốn nói, vạn pháp và trời đất chỉ có thể hiện ra được ở trong thể chất của thức A-lại gia, cũng như vạn cái bóng, ảnh chỉ có thể hiện ra được ở trong cái thể chất, chất của cái gương. Chỗ có chất gương thì phải có ảnh bóng. Chỗ có ảnh bóng tức là chỗ có chất gương. Nhưng phải biết cái chất gương của thức A-lại gia thì chỗ nào cũng có, vì nó không có giới hạn bến bờ, nó không giống như chất gương soi của thế gian có cạnh có góc. Câu này nói, tâm Phật và tâm chúng sinh cùng làm ảnh chất lẫn cho nhau. Nghĩa là thân độ của Phật làm ảnh thì tâm chúng sinh làm chất gương. Thân độ của chúng sinh làm ảnh thì tâm Phật làm chất gương. Ý nói, Phật ở trong tâm thức của chúng sanh ở trong tâm thức của Phật, tuy ở trong nhau mà không dính chặt lấy nhau, giống như ảnh bóng ở trong chất gương mà không dính chặt lấy chất gương vậy. Chú thích chữ thử tức điểu không là câu chế giễu người học Phật ngu si, chỉ thấy nói thì cũng nói, mà không hiểu, không tin, không tu nhân thực hành gì cả. Đại khái như nghe nói, Phật tức tâm, tâm tức Phật, thì cũng lắp đi lắp lại, tức tức, giống như tiếng chuột kêu tức tức, mà chẳng hiểu tức tức là gì. Lại như nghe nói vạn pháp là không, thì cũng nói không không, giống như tiếng chim kêu không không, mà chẳng hiểu không không là cái gì. Thử tức là chuột kêu tức tức, điểu không là chim kêu không không. Nói về quả y báo màu nhiệm đến đây là hết. Sau đây là phần quả chính báo. Xá Rị Phất: Ư Nhữ Ý Vân Hà, Bỉ Phật Hà Cố Hiệu A Di Đà. Xá Rị Phất ơi, ý ông thế nào? Phật kia vì sao hiệu A Di Đà? Đoạn văn trên đây là lời Phật Thích Ca hỏi. Mục đích bộ kinh này là chỉ bày cho thấy rõ cái hạnh tu màu nhiệm là việc trì danh, việc niệm Phật. Cho nên Phật Thích Ca phải đặc biệt nêu ra câu hỏi, rồi Ngài lại thích nghĩa rất rõ ràng cái danh hiệu Phật A-di-đà. Ý Phật muốn khiến người nghe phải tin rất sâu cái danh hiệu lớn lao ấy, trong có muôn vạn công đức chẳng khá nghĩ bàn hết được, để mình phải nhất tâm trì niệm danh hiệu ấy luôn luôn, đừng có nghi ngờ gì nữa. Đúng ý Phật. Đoạn văn dưới là lời Phật Thích Ca giải thích nghĩa chữ A-di-đà. Có hai nghĩa. Một, trí sáng suốt, quang minh. Hai, sống lâu, thọ mệnh. Chữ A-di-đà nguyên tiếng Ấn Độ đọc là Amita, dịch ra chữ Hán là vô lượng, tức chỉ dùng một nghĩa quang và một nghĩa thọ mà thu hút được hết thảy vô lượng nghĩa vào trong. Quang, sáng suốt. Ánh sáng thì phải sáng khắp cả mười phương, chỗ nào cũng sáng. Thọ, sống lâu. Sống lâu thì phải sống mãi suốt ba đời, đời nào cũng vẫn sống. Hai thể chất quang và thọ giao chấp với nhau khắp mười phương, vũ, suốt ba đời, trụ, tức là toàn thể của cả một pháp giới. Đem thể chất tạo ra thân của Phật A-di-đà và tạo ra quốc độ của Phật A-di-đà, cũng tức là đem thể chất mà tạo ra cái danh hiệu Phật A-di-đà. Thế cho nên cái danh hiệu A-di-đà ấy tức là cái lý tính bản giác của chúng sinh. Chấp trì cái danh hiệu ấy tức là đem cái thủy giác hợp vào với bản giác. Thủy giác và bản giác chẳng khác nhau, chúng sinh và Phật chẳng khác nhau. Cho nên một niệm cùng ứng hợp với nhau thì một niệm ấy là Phật. Niệm nào cũng cùng ứng hợp với nhau thì niệm nào cũng là Phật. Chú thích chữ bản giác là cái tâm tính giác ngộ của mình vốn sẵn có từ vô thủy. Chữ thủy giác là cái tâm tính giác ngộ của mình mới bắt đầu tỉnh thức dậy từ giờ phút này. Người niệm Phật cần phải hiểu cái danh hiệu Phật A-di-đà là bản giác. Cất tiếng lên niệm Phật A-di-đà là thủy giác.
Khải tín. Phần kinh văn Hán văn viết là: Xá Rị Phất, Ư Nhữ Ý Vân Hà, Bỉ Phật Hà Cố Hiệu A-di-đà. Nghĩa là: Xá Rị Phất ơi, ý ông thế nào? Phật kia vì sao hiệu A-di-đà? Đoạn văn trên đây là lời Phật Thích Ca hỏi. Mục đích bộ kinh này là chỉ bày cho thấy rõ cái hạnh tu màu nhiệm là việc trì danh, việc niệm Phật. Cho nên Phật Thích Ca phải đặc biệt nêu ra câu hỏi, rồi Ngài lại thích nghĩa rất rõ ràng cái danh hiệu Phật A-di-đà. Ý Phật muốn khiến người nghe phải tin rất sâu cái danh hiệu lớn lao ấy, trong có muôn vạn công đức chẳng khá nghĩ bàn hết được, để mình phải nhất tâm trì niệm danh hiệu ấy luôn luôn, đừng có nghi ngờ gì nữa. Đó là đúng ý Phật. Đoạn văn dưới là lời Phật Thích Ca giải thích nghĩa chữ A-di-đà. Có hai nghĩa. Thứ nhất, trí sáng suốt, tức là quang minh. Nghĩa thứ hai, sống lâu, tức là thọ mệnh. Chữ A-di-đà, nguyên tiếng Ấn Độ đọc là Amita. Dịch ra chữ Hán là vô lượng, tức chỉ dùng một nghĩa, quang, và một nghĩa, thọ, mà thu hút được hết thảy vô lượng nghĩa vào trong. Quang tức là sáng suốt, ánh sáng thì phải sáng tất cả mười phương, chỗ nào cũng sáng. Thọ là sống lâu thì phải sống mãi suốt ba đời, đời nào cũng vẫn sống. Hai thể chất quang và thọ giao chấp với nhau khắp mười phương, tức là vũ, suốt ba đời, tức là trụ, tức là toàn thể của cả một pháp giới. Đem thể chất tạo ra thân của Phật A-di-đà và tạo ra quốc độ của Phật A-di-đà, cũng tức là đem thể chất mà tạo ra cái danh hiệu Phật A-di-đà. Thế cho nên, cái danh hiệu A-di-đà ấy, tức là cái lý tính, bản giác của chúng sinh. Chấp trì cái danh hiệu ấy, tức là đem cái thủy giác hợp vào với bản giác. Thủy giác và bản giác chẳng khác nhau, chúng sinh và Phật chẳng khác nhau, cho nên một niệm cùng ứng hợp với nhau, thì một niệm ấy là Phật. Niệm nào cũng cùng ứng hợp với nhau, thì niệm nào cũng là Phật. Xin mở ngoặc chú thích phần chữ bản giác và thủy giác. Bản giác là cái tâm tính giác ngộ của mình vốn sẵn có từ vô thủy. Thứ hai, thủy giác là cái tâm tính giác ngộ của mình mới bắt đầu tỉnh thức dậy từ giờ phút này. Người niệm Phật cần phải hiểu cái danh hiệu Phật A-di-đà là bản giác, cất tiếng lên niệm Phật A-di-đà là thủy giác. Sau đây là phần thích nghĩa quang minh của Phật. Phần kinh văn, chữ Hán viết là Xá Rị Phất, Bỉ Phật quang minh vô lượng, chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại, thị cố hiệu vi A-di-đà. Nghĩa là, Xá Rị Phất ơi, Phật kia sáng láng, vô cùng vô lượng, soi khắp các nước, suốt cả mười phương, không đâu chướng ngại, vì thế nên gọi là A-di-đà. Tâm yếu của hết thảy chư Phật là ở đây. Tâm tính của con người, nó yên lặng là tịch, mà nó thường soi sáng là chiếu, cho nên nó tạo ra thể chất quang minh là sáng láng. Nay Phật đã chứng thực được triệt để cái thể chất vô lượng của tâm tính, cho nên quang minh của Phật cũng vô lượng, tức là sáng khắp cả mười phương không gian, chẳng biết đến đâu là hết. Chư Phật vị nào cũng đã triệt để thực chứng được thể chất của tâm tính, quang minh của vị nào cũng soi khắp mười phương, thì vị nào cũng có thể gọi là vô lượng quang. Nhưng mà trong khi còn tu cái nhân, thì cái nguyện lực của mỗi vị mỗi khác, cho nên phải tùy theo cái nhân duyên ấy mà lập ra cái danh hiệu của mỗi vị. Phật A-di-đà khi trước còn là một vị tỳ khưu tên là Pháp Tạng, Ngài đã phát ra 48 nguyện, trong có một nguyện là quang minh của Ngài phải thường thường soi khắp mười phương, nay Ngài đã thành Phật, thì Ngài được như nguyện của Ngài. Quang minh của Pháp thân rộng lớn không có bến bờ giới hạn nào cả. Quang minh của báo thân cũng tương xứng với tâm tính chân thật. Hai quang minh ấy thì vị Phật nào cũng ngang nhau. Nhưng quang minh của ứng thân thì có vị soi được một do tuần, tức là một dặm khối. Có vị soi được mười dặm, một trăm dặm, một ngàn dặm. Có vị soi khắp một thế giới, có vị soi được mười thế giới, một trăm thế giới, một ngàn thế giới. Chỉ có Phật A-di-đà là soi được khắp vô lượng thế giới, cho nên đặc biệt có danh hiệu là vô lượng quang. Có thế mới là tông tịnh độ cực lạc. Nhưng ba thân của Phật chẳng phải là một, chẳng phải là khác nhau. Bất nhất, bất dị. Chỉ vì muốn cho chúng sinh được đủ bốn lợi ích mà phân biệt tạo tác ra làm ba. Lại nên hiểu câu vô sở chướng ngại, tức là không đâu chướng ngại, là nói về nhân dân có chướng ngại hay không. Bởi vì những chúng sinh nào cùng với Phật kết duyên đã sâu dày, cho nên Phật quang soi đến đấy, thì hết thảy thế gian ở đấy đều được thấy rõ ràng, không hề chướng ngại. Đừng hiểu lầm rằng Phật quang đã soi khắp mười phương thì chẳng cần tụng niệm ai cũng thấy được. Ý nói, kẻ nào có duyên với Phật thì Phật quang soi đến mới thấy rõ mà không chướng ngại, còn kẻ vô duyên thì vẫn chướng ngại chẳng thấy gì. Cũng như bài dưới nói nhân dân có duyên với Phật thì sống lâu vô lượng như Phật, còn kẻ vô duyên vẫn già, ốm, chết như thường. Sau đây là cách nghĩa thọ mệnh của Phật. Phần kinh văn, Hán văn viết là Hữu Xá Lợi Phất, Bỉ Phật thọ mệnh, Đập kỳ nhân dân vô lượng vô biên, A Tăng kỳ kiếp, Cố danh A Di Đà. Nghĩa là, lại còn đây nữa, Xá Lợi Phất ơi, Phật kia cùng với nhân dân của Ngài, sống lâu vô cùng, đến bao nhiêu kiếp, không thể kể xiết, vì thế nên gọi là A-di-đà. Tâm tính của con người nó soi sáng là chiếu, mà nó thường yên lặng là tịch, cho nên nó tạo thọ mệnh là sống lâu. Nay Phật đã chứng thực được triệt để cái thể chất vô lượng của tâm tính, cho nên thọ mệnh của Phật cũng vô lượng, tức là sống lâu mãi suốt cả ba thời gian, không biết đến ngày nào là hết. Thọ mệnh của Pháp thân không có lúc bắt đầu là vô thỉ, không có lúc cùng tận là vô chung. Thọ mệnh của báo thân thì có khởi thỉ mà không có chung cùng. Hai thọ mệnh ấy, thời vị Phật nào cũng giống nhau, thì vị nào cũng có thể gọi là vô lượng thọ. Nhưng thọ mệnh của ứng thân thì phải tùy nguyện, tùy cơ của mỗi vị, mà có dài, có ngắn, chẳng giống nhau. Trong 48 nguyện lớn của Ngài Pháp Tạng, có một nguyện rằng thọ mệnh của Phật và của dân Phật đều phải vô lượng. Nay Ngài đã thành Phật, thì Ngài được như nguyện của Ngài, cho nên danh hiệu riêng biệt của Ngài là Vô Lượng Thọ. Chữ A Tăng Kỳ là tiếng Ấn Độ, chữ Hán là vô lượng, vô biên, đều là những danh từ số đếm. Ứng thân đây tuy nói là vô lượng, tức là không có hạn lượng, mà thực ra vẫn có một hạn lượng. Nhưng đã biết ba thân của Phật chẳng phải là một, chẳng phải là khác nhau, bất nhất, bất dị, thì ứng thân của Phật A-di-đà đây cũng có thể là cái thân sống lâu vô lượng thực. Một chữ, tập, là một danh từ có nghĩa là lượt qua không nói đến, nghĩa là ở dưới Phật còn có nhiều vị Bồ-Tát, từ ngôi đẳng giác trở xuống rồi mới đến nhân dân. Một chữ, kỳ, là một danh từ có nghĩa là đồng thể, nghĩa là thể chất thọ mệnh của người dân Phật, cũng giống như thể chất thọ mệnh của Phật. Vậy ta nên hiểu rằng, cái danh hiệu A-di-đà là vô lượng quang, vô lượng thọ, đều do căn bản của chúng sinh mà lập ra. Vì rằng chúng sinh với Phật là bình đẳng ngang nhau, thì mới khiến cho người trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà được cái phần chiếu của tâm tính mình cùng với quang minh của Phật dung hòa là một, và được thọ mệnh của mình cùng một thể chất với phần tịch của Phật. Lại còn nữa, vì có cái nghĩa vô lượng quang như thế, cho nên những chúng sinh nào một khi mình đã được sinh sang thế giới cực lạc rồi, tức là mình được sinh vào tất cả các thế giới khác ở khắp mười phương trong không gian, mình đã được thấy Phật A Di Đà rồi, tức là mình được thấy hết thảy chư Phật. Mình đã có bản năng độ được thân mình rồi, tức là mình có khả năng độ được hết thảy. Lại cũng vì có cái nghĩa vô lượng thọ như thế, cho nên người dân ở thế giới cực lạc đều là Bồ Tát, nhất sinh bổ xứ. Nghĩa là chỉ một lần sinh sang đấy, rồi sống lâu mãi cho đến ngày thành Phật, không còn phải sinh đến lần thứ hai. Vậy ta phải biết rằng, ta rời bỏ cái tâm vô lượng quang thọ của ta, nó chỉ hiện ra trong một niệm, tức là một loáng, thì ta chẳng tìm đâu cho có được cái danh hiệu Phật A-di-đà, và ta rời bỏ cái danh hiệu Phật A-di-đà ra, thì ta cũng chẳng còn có cách nào mà chứng thực được triệt để cái tâm vô lượng quang thọ của ta, nó chỉ hiện ra trong một loáng. Tôi cầu nguyện các ngài nên hiểu sâu xa hai nghĩa ấy, tôi cầu nguyện các ngài nên nghĩ sâu xa hai nghĩa ấy. Đoạn văn kinh dưới đây là Phật Thích Ca thích nghĩa Đức Giáo Chủ ở Cực Lạc và các bạn của Giáo Chủ, và cũng là thích nghĩa một câu Kim Hiện Tại Thuyết Pháp ở trong phần biệt tự. Phần kinh văn, Hán văn viết là Xá Rị Phất, A Di Đà Phật, Thành Phật Dĩ Lai, Ư Kim Thập Kiếp, là Xá Rị Phất ơi, Phật A Di Đà thành Phật đến nay mới có 10 kiếp. Đoạn này là nói Đức Giáo Chủ ở thế giới Cực Lạc tu đã thành Phật. Nhưng nói về pháp thân Phật thì không có nghĩa thành và không có nghĩa bất thành. Thời chẳng nên bàn đến kiếp số. Còn nói về báo thân Phật thì khi nào nhân tu đã tròn, quả tu đã mãn thì gọi là thành. Về ứng thân Phật thì mỗi khi vì chúng sinh mà thị hiện sinh ra thì gọi là thành. Về hai thân này đều có thể bàn đến kiếp số. Trái lại, khi nói pháp thân Phật phải nhờ có đức tu mới hiển lộ ra được, thì cũng có thể nói là thành được, và cũng có thể nói là thành từ kiếp nào. Lại, khi nói báo thân Phật là thân có sẵn, không phải là mới tu được và ứng thân Phật, giống như bóng trăng in xuống lòng sông, thì cũng không có nghĩa thành, và không có nghĩa bất thành. Thì cũng chẳng nên bàn đến kiếp số là thành được mấy kiếp rồi. Chỉ có điều mỗi khi chư Phật thành đạo thì vị nào cũng có hai phần, phần bản và phần tích. Bản là căn bản, cội gốc, tích là hình tích, dấu phép. Về phần bản thì chẳng thế nào mà suy lường được. Nay hãy đem phần tích của Phật A-di-đà thị hiện là thành Phật ở cõi Cực Lạc mà nói, thì ba thân của Phật, một thân đã thành là cả ba thân cùng thành. Nhưng cũng vẫn hàm cái nghĩa, chẳng phải thành, chẳng phải bất thành, mà tạm nói là thành vậy. Xin mở ngoặc chú thích ở đây, nói rằng tu thành Phật, mà chính nghĩa thì không có nghĩa thành, và cũng không có nghĩa bất thành, là thế nào? Bởi vì trong tính đức của con người, thì ai ai cũng có sẵn ba thân Phật rồi. Chứ có phải bây giờ tu mới thành đâu, cho nên không có nghĩa thành. Lại bởi vì tuy có sẵn cả ba thân Phật đấy, nhưng mà phải có tu đức thì mới thành ra được. Thế là nói về tính đức thì không có nghĩa thành, nói về tu đức thì không có nghĩa bất thành, mà phải có nghĩa thành. Lại nữa, thọ mệnh của Phật A-di-đà là vô lượng, sống mãi không có hạn lượng nào cả. Thế mà, tính ra, ngài thành Phật đến nay, mới có 10 kiếp. Mỗi kiếp ta đây là 16 triệu 800 ngàn năm. Mà hiện bây giờ, ngài đang nói Pháp, thế là cái thời gian của ngài thành Phật chính chưa được một nửa. Chính ý Phật Thích Ca muốn khuyến tất cả các chúng sinh trong ba đời nên cấp tốc cầu đi sinh sang đấy, được thọ mệnh giống như Phật, thì chỉ một lần sinh sang đấy là thành Phật. Lại nữa, ở bài dưới đây nói về Cực Lạc đã có vô số các vị thanh văn, các vị Bồ Tát và các vị Bồ Tát bổ xứ đều là những người đã thành tựu trong 10 kiếp vừa qua. Chính ý Phật Thích Ca muốn hiển rõ cho ta biết, những người ở khắp 10 phương suốt ba đời đã đi sinh sang đấy, đã lên ngôi bất thoái rất nhiều và dễ dàng lắm. Phần kinh văn, chữ Hán viết là Hữu Xá Rị Phất, Bỉ Phật hữu vô lượng vô biên, thanh văn đệ tử, giai A-la-hán, phi thị toán số, chi sở năng tri, chi Bồ-Tát chúng, diệt phục như thị. Nghĩa là, lại còn đây nữa, Xá Rị Phất ơi, Phật kia có nhiều đệ tử thanh văn, toàn A-la-hán, nhiều lắm, không thể đếm mà biết được, các vị Bồ-Tát cũng đông như thế. Thực ra thì các bậc định tính nhị thừa ở các thế giới khác chẳng được sinh sang cõi kia đâu. chỉ có vị nào trước đã quen tu tập hạnh tiểu thừa mà lúc lâm chung, lúc sắp chết, biết hồi hướng về tâm Bồ Đề, phát ra lời thệ nguyện của Đại Thừa, thì mới được sinh. Khi đã sinh được sang cực lạc rồi, Phật sẽ tùy cơ mà nói pháp cho nghe, khiến cho đoạn trừ được kiến hoặc, tức là tà kiến, và tư hoặc, tức là tham sân si mạn nghi, thì gọi là A-la-hán, giống như các vị Bồ-Tát ở ngôi thứ bảy về biệt giáo môn. Đã đoạn hết kiến hoặc và tư hoặc rồi, chứ chẳng phải thực là thanh văn đâu. Bởi vì những người tu về hai giáo môn, tạng giáo và thông giáo, thì chẳng được nghe nói đến danh hiệu Phật ở các thế giới khác. Mà nay, những người đã được nghe danh hiệu Phật A-di-đà, đã có tâm tín, nguyện, vãng sinh, thì đều là những người có căn cơ thuộc về hai giáo môn, biệt giáo và viên giáo cả. Phần kinh văn nói về kết thị. Xá rị Phất, bỉ Phật quốc độ, thành tựu như thị, công đức trang nghiêm. Là xá rị Phất này, cõi nước Phật kia, chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm thế đấy. Mỗi một đoạn, Phật Thích Ca nói xong, Phật lại kết thị một lần, lần này, lần thứ tư, và lần cuối. Phật cố ý nói đi nói lại mãi, để mọi người nghe, tin sâu và chắc. Cả Phật và đệ tử Phật là các vị thanh văn và Bồ Tát ở thế giới cực lạc, đều nhờ những cá nhân tu, chí nguyện và thực hành của Đức A-di-đà đã tạo thành, mà cũng là những cái quả, một quả đã thành, hết thảy quả đều thành. Vậy thì Phật, Bồ Tát và thanh văn, mỗi người ai ai cũng thấy mình là phi tự, phi tha. Tự, tha, bất nhị. Chẳng phải mình, chẳng phải người khác, cả mình và người khác, mà chẳng phải là hai. Cho nên nói rằng, đã thành tựu được công đức trang nghiêm như thế, là cốt ý khiến người nào có tâm tín, nguyện, trì niệm danh hiệu Phật, thì mỗi một niệm, niệm nào cũng sẽ được thành tựu như thế cả. Từ đây trở lên trên, trùng trùng điệp điệp vô cùng cực, nói mãi về công đức trang nghiêm, đều tổng quy vào một cùng cực, là một tiếng, Nam Mô A Di Đà Phật, là danh hiệu Phật. Xin mở ngoặc phần chú thích ở đây. Câu này ý nói, mình niệm Phật thì thành cho mình và đồng thời cũng thành cho người khác, cũng như Phật A Di Đà đã tu cho mình thành Phật, mà đồng thời cho cả chúng sinh thành Phật. Như thế gọi là, một quả đã thành, hết thảy quả đều thành. Nhất thành, nhất thiết thành. Chính tông có ba phần. Phần thứ nhất, giải bày rất rộng quả y báo và chính báo, rất mầu nhiệm, ở quả đất bên kia. Để khải tín, mở lòng tin, đến đây là hết. Xin nhắc sơ lược về đại ý những đoạn đã nói qua, tức là chính tông có ba phần. Tín, nguyện và hạnh. Thì đã nói hết phần tín, bây giờ bắt đầu nói sang phần thứ hai là nguyện, tức là phát nguyện. Dưới đây là phần chính tông thứ hai, đặc biệt khuyên chúng sinh nên cầu đi sinh vào quả đất ấy để cho chúng sinh phát nguyện, tức là phát khởi chí nguyện bằng lời thề nguyện. Đoạn văn kinh này có hai ý nghĩa, một là ít thị cho thấy rõ cái nhân và cái duyên trên hết, hai là đặc biệt khuyên đi sinh sống ở tịnh độ, nơi trong sạch hơn hết. Bài này quan hệ rất lớn cho người tu, vì rằng được mang cả ác nghiệp mà đi sinh sống ở đấy, được rẽ ngang ra khỏi tam giới, được sinh sống ở cõi đồng cư mà có đủ bốn tịnh độ, được Phật mở cho nghe pháp luân của cả bốn giáo môn, được làm thân chúng sinh, sống ở bốn tịnh độ hoàn toàn, được thấy đủ cả ba thân Phật, được chứng đủ cả ba ngôi bất thoái, được làm người dân chỉ một lần sinh sang đấy là thành Phật, như thế là bao nhiêu công đức tuyệt vời hơn hết. Hoàn toàn ở các trong bài này, Phật đã chỉ điểm yết thị cho thấy rõ, thì mình nên nghiên cứu cho thực kỹ càng chính đáng. phần kinh văn, nói về cái nhân và cái duyên trên hết. Hữu xá lợi phất, tức là quốc độ, chúng sinh sinh giả, giai thị a bệ bạc trí, kỳ trung đa hữu, nhất sinh bổ xứ, kỳ số thậm đa, phi thị toán số, sở năng tri chi, đảng khả dĩ, vô lượng vô biên a tăng kỳ thuyết. Nghĩa là, lại còn đây nữa, xá lợi phất ơi, cõi nước cực lạc, chúng sinh sang đấy đều là những bậc a bệ bạc trí, trong có nhiều vị nhất sinh bổ xứ, số sinh sang đấy rất nhiều, không thể đếm mà biết được, chỉ có thể nói là nhiều vô số, vô lượng vô biên. Chữ a bệ bạc trí nguyên tiếng Ấn Độ đọc là Avarati, chữ Hán là bất thoái, chẳng lùi xuống, có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất, vị bất thoái là đã giữ vào địa vị tứ thánh rồi, chẳng sa đọa xuống địa vị lục phàm nữa. Nghĩa thứ hai, hạnh bất thoái là đã tu hạnh Bồ Tát, thường hóa độ chúng sinh, chẳng sa đọa xuống địa vị nhị thừa nữa. Nghĩa thứ ba, niệm bất thoái là tâm tâm niệm niệm, giờ phút nào cũng như dòng nước chảy vào bể tác bà nhã, tức là bể nhất thiết trí. Nếu đem so sánh với người tu được ngôi bất thoái ở trong quả đất này, thì quả thứ nhất của tạng giáo, ngôi địa thứ nhất của thông giáo, ngôi trụ thứ bảy của biệt giáo và ngôi trụ thứ nhất của viên giáo đều gọi là vị bất thoái. Xin chú thích, chữ trụ ở đây có lẽ nhầm. Tiếng thì phải hơn, vì ở dưới nói ngôi trụ thứ nhất của viên giáo đã là niệm bất thoái. Các vị Bồ Tát của thông giáo, ngôi hạnh thứ 10 của biệt giáo và ngôi tín thứ 10 của viên giáo đều gọi là hạnh bất thoái. Ngôi địa thứ nhất của biệt giáo và ngôi trụ thứ nhất của viên giáo đều gọi là niệm bất thoái. Nay ở tịnh độ thì những người phạm tội ngũ nghịch, thập ác, mỗi ngày chí tâm niệm 10 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật cho đến lúc sắp chết đã thành công, thì được mang cả ác nghiệp mà đi sinh vào phẩm hạ hạ ở cõi đồng cư, cũng đã được ở ba ngôi bất thoái. Nhưng theo đường lối của các giáo môn, thì nếu là phàm phu, tức là lục phàm, thời chẳng phải ngang hàng được với quả thứ nhất của tạng giáo. Nếu là bậc nhị thừa, thời chẳng phải ngang hàng với bậc Bồ Tát. Nếu là tính dị sinh, tức là tính lục phàm, thời chẳng phải ngang hàng với tính đồng sinh, tức là tính tứ thánh. Lại nữa, ở ngôi niệm bất thoái thì chẳng còn là loại dĩ sinh nữa, tức là loài phàm phu. Ở ngôi hạnh bất thoái thì chẳng phải là bậc mới thấy đạo. Ở ngôi vị bất thoái thì chẳng phải là người dân. Ở ngôi dưới mà nói vượt lên ngôi trên thì thành tội đại vọng ngữ. Có tiếng bước sang ngôi mới thì mới bỏ được cái tên gọi ở ngôi cũ. Chỉ có người tu tịnh độ ở cõi đồng cư bên cực lạc thì không thế, hết thảy các ngôi đều chẳng phải, hết thảy các ngôi đều phải. Tông tịnh độ cực lạc phải đúng như thế, đúng như thế. Các cõi Phật khác ở khắp mười phương đều không có danh tướng như thế, không có địa vị như thế, không có pháp môn như thế. Nếu chẳng có sự chứng thực được tâm tính đến cực điểm, chẳng có công to trì niệm danh hiệu Phật, chẳng có nguyện lớn của Phật A-di-đà, thì làm gì có được những danh tướng, địa vị, pháp môn lạ như thế? Chữ nhất sinh bổ xứ là một tên riêng của một Bồ Tát. Ngang hàng với Bồ Tát Di Lạc, Bồ Tát Quán Thế Âm, nghĩa là vị ấy chỉ một lần sinh ở đấy là được bổ lên ngôi Phật. Thế thì người dân ở cực lạc hết thảy đều là người nhất sinh thành Phật, người nào cũng quyết là thực chứng ngôi nhất sinh bổ xứ. Cho nên Phật Thích Ca nói rằng, trong số những người sinh sang đấy, có rất nhiều người thượng thiện nhân như thế, chẳng khá đếm mà biết được. Lại nữa, các thời kỳ giáo hóa trong một đời của Đức Thích Ca, chỉ có một thời kỳ nói kinh Hoa Nghiêm là nói rõ cái nghĩa nhất sinh viên mãn, thế mà cái mầm nhân đã tạo ra kết quả nhất sinh viên mãn ấy, thì lại chính là 10 nguyện lớn ở trong phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện là phẩm cuối của bộ kinh ấy, mà rút lại là chỉ đường cho người tu về cõi an dưỡng, là cõi cực lạc Tây Phương. Vả chăng Ngài Phổ Hiền cũng đem phép tu tình độ này mà khuyến tiến các vị tăng chúng ở Hải Hội Hoa Tạng. Than ôi, Tế Lệ kẻ phàm phu lên ngôi bổ xứ là một khởi xướng luận bàn lạ lắm, cao lắm, chẳng thể suy lượng được. Là phép dạy tu trong kinh Hoa Nghiêm, lại ở ngay trong bộ kinh này, thế mà thiên hạ xưa nay, tin thì ít, nghi thì nhiều, lời càng dặm, nghĩa càng tối. Vậy tôi chỉ còn một cách là mổ tim vấy máu ra để các ngài rõ mà thôi. Không còn có cách nào hơn nữa. Xin mở ngoặc chú thích ở đây. Chữ nhất sinh viên mãn có nghĩa là chỉ một đời là tu trọn vẹn đầy đủ được thành Phật. Phần kinh văn đặc biệt khuyên người đi sinh sống ở tịnh độ. Xá Hỷ Phất, chúng sinh văn giả ưng đương phát nguyện, nguyện sinh bỉ quốc, sở dĩ giả hà, đắc giữ như thị, chư thượng thiện nhân, câu hội nhất xứ. Nghĩa là, Xá Hỷ Phất ơi, chúng sinh nghe rồi, thì nên phát nguyện, nguyện sinh sang đấy, là vì làm sao? Vì sinh sang đấy, được cùng các vị thượng thiện như thế, cùng họp một nơi. Xin đọc lại có phần trong ngoặc như thế này, đắc giữ như thị, trong ngoặc, bất khả toán số nhất sinh bổ xứ, nghĩa là được cùng các vị ở đây là các vị nhất sinh bổ xứ, nhiều lắm, chẳng thể đếm được. Bài trước nói có nhiều các vị A-la-hán và Bồ-Tát thì chỉ có thể gọi là thiện nhân. Bài này nói toàn các vị nhất sinh bổ xứ đã lên tới địa vị trồng nhân tới cực điểm rồi, cho nên được gọi là thượng thiện nhân. Số ấy rất nhiều, cho nên nói là chư thượng thiện nhân. Chữ câu hội nhất xứ, nghĩa là cùng họp một nơi, thì cũng như nói phàm thánh đồng tư, nghĩa là phàm và thánh cùng ở với nhau. Nhưng nói về những chỗ đồng cư tầm thường thì có khi các vị thánh thực vì kiếp trước có nghiệp ác mà phải ở cùng. Có khi là các vị thánh quyền giả chỉ vì chí nguyện đại từ bi mà phải ở cùng. Vì thế mà những phàm phu mới được cùng với các vị thánh nhân ấy cùng ở một chỗ. Nhưng đến khi các vị thực thánh đã trọn đời, các vị quyền thánh đã hết cơ duyên, thì kẻ lên người xuống lại cách nhau xa, kẻ khổ người vui lại khác nhau hẳn. Như thế thì chỉ giả tạm đồng cư, nghĩa là mau chóng như lửa đá, sáng điện, chứ chẳng phải là rốt ráo đồng cư. Lại nữa, ở trong trời đất này, người được thấy được nghe các thánh rất ít. May mà được thấy được nghe các ngài, nhưng được thân cận ở luôn với các ngài thì lại ít lắm. Lại nữa, khi Phật tại thế, các vị thánh nhân tuy có nhiều như ngọc báu, như điềm lành, nhưng cũng chẳng làm gì có nhiều ở khắp cả nước như các vị sao, như hạt bụi nhỏ. Lại nữa, chỗ ở với các ngài tuy là đồng, mà việc các ngài đang làm và đã làm xong thì chẳng đồng tí nào. Ngày nay, chúng ta cùng tu một tịnh nghiệp, tức là nghiệp niệm Phật, là nghiệp vô lậu bất tư nghị, là nghiệp không có phiền não, tham sân si mạn nghi tà kiến, là nghiệp có nhiều thiện căn làm nhân, có nhiều phúc đức làm duyên. Tu một nghiệp ấy mà cảm ứng cùng được hội họp với nhau một nơi, tức là ở cõi tịnh độ đồng cư bên cực lạc, cùng làm thầy làm bạn như anh như em với nhau, cùng diệt hết vô minh, cùng lên ngôi diệu giác. Thế là cả chúng sinh phàm phu hạ liệt mà đã được ở trong hàng niệm bất thoái rồi, thì là đã vượt lên được, lên trên hết 41 ngôi Bồ Tát, còn ở địa vị trồng nhân. Vậy nếu bảo mình là phàm phu, thì phàm phu này chẳng phải đi làm cái loài dị sinh nữa, mà hẳn được bổ lên ngôi Phật, như Ngài Quán Thế Âm, Ngài Đại Thế Chí, không khác. Nếu bảo mình đã là ngôi nhất sinh bổ xứ rồi, mà vẫn mang cái tên gọi là phàm phu cũng được, chẳng cần phải mang cái tên là Đẳng Giác Bồ Tát. Tất cả những lạ lùng như thế mới là tông Tịnh Độ Cực Lạc, thì các giáo môn khác đều chẳng thấy có được, các cõi Phật khác đều chẳng sánh kịp. Vậy ta nên biết cái nhân duyên đại sự của loài người chúng ta là cái cửa ải đi sang cõi đồng cư, một cửa ải rất khó lòng đi thoát được. Câu này rất thiết thực. Chỉ có cõi đồng cư ở Cực Lạc là vượt lên trên hết các cõi đồng cư khác ở khắp mười phương. Ta có hiểu suốt được như thế thì mới tin sâu được sức mạnh của lời nguyện của Phật A-di-đà, có tin sâu được sức Phật mới tin sâu được công đức của danh hiệu Phật. Có tin sâu được việc trì niệm danh hiệu Phật mới tin sâu được cái tâm tính của con người ta, nó vốn là cái chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn. Có đủ mọi cái tin sâu như thế mới phát ra được thể nguyện lớn lao. Trong bài này có hai chữ ưng đương là phải nên, tức là chỉ vào hai chữ thâm tín là tin sâu. Vậy thâm tín với phát nguyện tức là tâm vô thượng bồ đề đấy. Hợp hai cái tín và nguyện ấy lại, đích là cái kim chỉ nam đưa mình đi sinh sống ở nơi rất trong sạch, nơi tịnh độ. Bởi đó mà việc trì niệm danh hiệu Phật mới là việc tu hành chính đáng. Nếu tín và nguyện của mình rất kiên cố, thì lúc lâm chung, tức là lúc sắp chết, chỉ mười niệm hoặc một niệm cũng quyết định được sinh sang tịnh độ. Còn như người đã không có tín và nguyện, thì chỉ có đem danh hiệu Phật ra mà niệm luôn luôn khít khình khịch, giống như một bức tường vàng, vách sắt, gió thổi chẳng vào, mưa hắt chẳng ướt, thì người ấy cũng chẳng có lý gì mà được vãng sinh. Xin mở ngoặc chú thích ở đây. Ở đời có một hạng người chỉ cố niệm Phật để đè nén vọng tưởng thôi, chẳng biết cầu vãng sinh, cho nên phải hết sức nói vỡ ra cái nghĩa này. Người tu cái nghiệp trong sạch, tức là tịnh nghiệp, mà không biết những nghĩa này thì chẳng có kết quả. Kinh Đại Bản A Di Đà cũng lấy việc phát bồ đề nguyện làm thiết yếu, chính là giống với bài này cùng một nghĩa. Phần chính tông có ba phần: tín, nguyện, hạnh. Đã nói xong phần tín và nguyện, dưới đây là phần chính tông thứ ba, lập hạnh. Chính bảo người tu phải chấp kỳ danh hiệu, tức là niệm Phật, để lập hạnh, tức là lập hạnh tu. Đoạn văn kinh này có hai ý nghĩa. Một là chính bảo cho thấy rõ cái nhân trên và cái quả trên hết. Hai là trùng khuyến, tức là khuyến thêm một lần nữa. Phần kinh văn, tức là nói về cái nhân trên hết và cái quả trên hết. Phần Hán văn viết là: Phá vị Phất, bất khả dĩ thiểu thiện căn, phúc đức nhân duyên, đắc sinh bỉ quốc. Là: Xá rị Phất ơi, chẳng khá thế nào lấy ít thiện căn, phúc đức nhân duyên mà được sinh sang bên nước kia đâu. Xá rị Phất, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thuyết A-di-đà Phật, chấp trì danh hiệu. Là: Xá rị Phất này, nếu có thiện nam hay là thiện nữ mà được nghe nói Phật A-di-đà rồi nhớ ngay lấy danh hiệu của Ngài. Nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật. Nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mệnh chung thời. Nghĩa là, niệm trong một ngày, hay là hai ngày, hay là ba ngày, hay là bốn ngày, hay là năm ngày, hay là sáu ngày, bảy ngày, niệm kỳ cho thành một người nhất tâm không còn loạn tưởng, thế là người ấy khi nào lâm chung.
A-di-đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, nghĩa là Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng hiện ra trước mặt. Thị nhân chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh, A-di-đà Phật, cực lạc quốc độ. Nghĩa là, người ấy lúc chết, tâm không điên đảo, tức là được sinh sang nước cực lạc, Phật A-di-đà. Chính cái tâm đạo Bồ Đề là thiện căn, tức là gốc lành, nó là cái nhân, thân thiết của mình. Còn các phép tu như bố thí, trì giới, thiền định, v.v. đều là phúc đức, tức là những cái duyên trợ giúp cho tâm đạo ấy nảy nở ra. Các vị tu thanh văn và duyên giác, tức là tiểu thừa, thì thiện căn Bồ Đề của các ngài ít lắm. Các vị tu ở cõi nhân và cõi thiên, tu các phúc nghiệp hữu lậu, tức là còn có đủ cả mọi phiền não, tham sân si mạn nghi tà kiến, thì phúc đức của các ngài cũng ít lắm, các ngài đều chẳng thể sinh sống ở tịnh độ được. Chỉ có tiếng, nguyện, trì niệm danh hiệu Phật, thì mỗi một tiếng niệm Phật, tiếng nào cũng đầy đủ thiện căn rất nhiều, phúc đức rất nhiều. Nói ngay người niệm Phật mà tâm còn tán loạn, thế mà phúc đức và thiện căn cũng đã nhiều vô lượng, huống chi là người niệm Phật nhất tâm bất loạn, thì nhiều biết là dường nào. Thế cho nên tâm người niệm Phật cảm động đến tâm Phật ứng hợp với tâm người, hai đường giao chập với nhau thành một vẻ, giống như lấy bàn in, in thành nét đẹp rồi, thì bỏ bàn in đi. Như thế thì Phật A-di-đà và các thánh chúng, tuy tâm các ngài chẳng ở đâu lại, mà chính thân các ngài có lại thực, cúi xuống tiếp dẫn mình. Người tu tịnh nghiệp, tâm mình cũng chẳng đi đâu, mà chính thân mình có đi thật, mang thể chất mình gửi vào trong hoa sen báu. Trong đoạn văn này, Phật Thích Ca nói, nếu có thiện nam tử hay là thiện nữ nhân niệm Phật, thì hạng người nào mới được là thiện nam, thiện nữ? Bất luận là hạng người nào, người tại gia hay là người xuất gia, người sang, người hèn, người già, người trẻ, người trong sáu ngã, thiên, nhân, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, người trong bốn loại chúng sinh, noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh, bất luận là hạng người nào, miễn là người được nghe danh hiệu Phật A-di-đà, tức là kết quả thiện căn của người ấy, trồng từ nhiều kiếp trước, nay đã thành chín, thì những người ấy dù có phạm tội ngũ nghịch, thập ác, cũng đều được gọi là thiện. A-di-đà Phật là một danh hiệu lớn lao, gồm có vạn công đức, niệm danh hiệu ấy, để phời công đức đến với mình, thì công đức nào cũng phải đến hết. Câu này rất viên mãn, cho nên lấy ngay cái việc trì niệm danh hiệu Phật là một việc tu thực hành chính đáng, bất tất phải xen lẫn vào những phép tu, quán tưởng và phép tu thiền tham cứu. Phép tu trì niệm danh hiệu Phật là một phép tu rất giản dị, rất thẳng mau lắm rồi. Nghe danh hiệu Phật rồi mà tin, tin rồi mà phát nguyện, thì mới chịu chấp trì. Những người chẳng có tín, chẳng có nguyện, thời tuy có được nghe, cũng như người chẳng được nghe. Mặc dầu cái nghe ấy được là cái mầm thiện căn về nhiều kiếp sau này, nhưng bây giờ thì chẳng gọi được là văn tuệ, tức là trí tuệ nghe. Chấp trì, thời phải có nghĩa là luôn luôn tụng niệm, niệm nào cũng phải nhớ lấy danh hiệu A-di-đà. Thế cho nên chấp trì chính là tự tuệ, tức là trí tuệ suy nghĩ. Nhưng có hai lối chấp trì là sự trì và lý trì. Nghĩa này đính chính nhiều sai lầm đã lâu. Thứ nhất, người sự trì là người tin có Phật A-di-đà ở Tây Phương thực sự, nhưng mà chưa hiểu suốt được thế nào là tâm mình tạo tác ra Phật, tâm mình chính là Phật. Chỉ có cái tâm quyết chí phát nguyện cầu sinh sống ở tịnh độ thôi, cho nên lúc nào cũng như con thơ nhớ mẹ, không lúc nào tạm quên. Thứ hai, người lý trì là người tin rằng Phật A-di-đà ở Tây Phương là Phật đã có sẵn trong tâm mình, là Phật do tâm mình tạo ra, thì mình lấy ngay cái danh hiệu Phật lớn lao sẵn có ở trong tâm mình và do tâm mình tạo ra ấy, làm cảnh giới, buộc tâm mình vào đấy, khiến cho nó chớ tạm quên. Tuy là lý trì mà vẫn chẳng bỏ sự trì. Xin mở ngoặc chú thích phần này. Câu này nghĩa sáng rõ như ban ngày. Người có mắt sáng đều thấy, Tây Phương A Di Đà Phật, thị ngã tâm tạo. Chữ tạo chính nghĩa là tạo tác, create. Nghĩa này đúng với nghĩa nhất thiết duy tâm tạo. Kẻ nào xuyên tạc chữ tạo ra một nghĩa khác, tức là ma thuyết. Nhưng cái tâm tạo ra Phật đây là tâm Bồ Đề thường trụ, sống lâu và sáng suốt vô cùng, tràn đầy khắp vũ trụ, chứ không phải là vọng tưởng sinh diệt ở trong óc, trong tim. Trong bài này, nói rằng chấp trì danh hiệu Phật A-di-đà từ một ngày cho đến bảy ngày là một thời kỳ phải làm cho xong việc, nghĩa là phải làm cho kỳ được, nhất tâm bất loạn. Người lễ căn niệm trong một ngày đã được bất loạn, người đổn căn phải bảy ngày mới được bất loạn, còn người trung căn thì không nhất định, hoặc hai ngày, hoặc ba, bốn, năm, sáu ngày mới được bất loạn. Đây là một phương pháp định kỳ tu của người mới học. Nếu là người hạ căn thì có khi đến bao nhiêu lần bảy ngày vẫn chưa được, nhưng cũng là một phương pháp để tùy ý mình quyết định lấy kỳ hạn. Lại có nghĩa nữa, người lợi căn giữ luôn được bảy ngày tâm chẳng loạn, người độn căn chỉ giữ được trong một ngày thôi, còn người trung căn thì không nhất định, có người giữ được sáu ngày, có người giữ được hoặc năm, hoặc bốn, hoặc ba, hoặc hai ngày ma thôi. Đây là một phương pháp luyện tập của người tu học đã lâu ngày. Nếu là trung căn hay hạ căn thì phải có nhiều lần bảy ngày rồi cũng được. Tu được nhất tâm cũng có hai lối, sự nhất tâm và lý nhất tâm. Nghĩa này đính chính những sai lầm đã lâu nay. Thứ nhất, bất luận là người sự trì hay là người lý trì, hễ mà trì đến ngày đã phục trừ được mọi phiền não, tham sân si mạn nghi tà kiến, cho đến ngày diệt được hết hẳn cả kiến hoặc và tư hoặc, thì cả hai người đều là sự nhất tâm. Thứ hai, bất luận là người sự trì hay là người lý trì, hễ mà trì đến ngày tâm mình mở ra, mình thấy được Phật của tâm tính mình, thì cả hai người đều là được lý nhất tâm. Sự nhất tâm thì chẳng bị kiến hoặc và tư hoặc nó làm rối loạn. Đoạn văn này mỗi chữ nghe kêu như một điều âm nhạc. Lý nhất tâm thì chẳng bị những tà thuyết dị biên nó làm rối loạn. Đó tức là trí tuệ tu hành. Xin mở ngoặc chú thích ở đây, chữ nhị biên chính là nhị biên kiến, tức là tà kiến có hai biên, chấp lấy một biên nào cũng là tà kiến. Chấp vạn pháp là hữu, là vô, là thường, là đoạn, đều là biên kiến. Nó làm rối loạn tâm mình, tạo ra hai cảnh điên đảo là sinh tử của phàm phu và niết bàn của tiểu thừa. Tâm mình chẳng bị kiến và tư làm rối loạn, cho nên mình cảm thấy thân biến hóa của Phật và các vị thánh chúng hiện ra trước mắt. Khi ấy, tâm mình chẳng còn biến khởi ra ba cảnh Phật điên đảo là cảnh Phật dục giới, sắc giới và vô sắc giới ở trong thế giới Sa Bà này nữa, mà mình được đi sinh sống ở cõi đồng cư hoặc cõi phương tiện ở bên thế giới cực lạc. Tâm mình chẳng bị tà thuyết nhị biên làm rối loạn, cho nên mình cảm thấy thân thụ dụng của Phật và các vị thánh chúng hiện ra trước mắt. Khi ấy, tâm mình chẳng còn bị biến khởi ra hai cảnh Phật điên đảo, tà kiến, là cảnh Phật sinh lão bệnh tử của phàm phu và cảnh Phật trầm không, niết bàn của tiểu thừa, mà mình được đi sinh sống ở cõi thực báo trang nghiêm hoặc cõi thường tịch quang ở bên thế giới cực lạc. Vậy nên biết phép tu chấp trì danh hiệu này đã giản dị mau lẹ, mà vẫn là phép rất siêu đốn, rất viên mãn. Vì rằng mỗi một tiếng niệm Phật của mình, tiếng nào cũng đã là Phật rồi. Cho nên chẳng cần đến phép tu quán tưởng, cũng chẳng cần đến phép tu tham cứu thiền tông. Đương khi mình niệm Phật, tâm mình tràn đầy sáng suốt lắm rồi, chẳng còn thiếu sót một ly, dù là người thượng thượng căn cũng chẳng thể vượt hơn lên trên mình được, mà là người hạ hạ căn thì cũng có thể lên tới bằng mình được. Cũng chỉ vì mỗi niệm của mình, niệm nào mình cũng đã là Phật rồi. Nhưng thân Phật mà mình được cảm thấy và cõi tịnh độ mà mình được sinh sang, thì mỗi người tiến hơn lên có mỗi khác, chứ không phải là nhất thái như nhau cả đâu. Có thế mới là tông tịnh độ cực lạc. Có thể nói rằng phép tu tịnh độ này, về phần rộng thì khai quát được cả 8 giáo môn của Phật. Về phần sâu thì thông suốt được cả 5 thời kỳ Phật nói pháp. Phép này thu được hết thảy, cho nên vượt lên trên hết thảy, giống như một đại tướng tài, thành ra vô địch tướng quân. Vì thế mà bộ kinh này là một bộ kinh không ai hỏi mà tự Phật nói ra, từ đáy lòng cả thương xót của Phật, và Phật lại than thở sâu xa, là một bộ kinh rất khó tin. Hoặc có người hỏi, trong phép tu tịnh độ thì quán kinh chuyên dạy phép tu quán tưởng, sao ở đây lại bảo chẳng cần quán tưởng? Thưa, cái nghĩa chẳng cần quán tưởng này cũng rút ra ở quán kinh. Trong quán kinh, nhân vì phép quán tưởng tượng Phật cao hơn hết, thì sức tâm người phàm chẳng quán tưởng được, cho nên đến phép thứ 13 mở riêng ra một phép quán tưởng tượng Phật rất thấp kém. Thế mà những người nghiệp chướng nặng cũng chẳng quán tưởng được. Cho nên đến phép thứ 16 mới mở rộng ra cái môn niệm Phật này. Mở ngoặc, trong quán kinh, bảo niệm Phật cũng là quán tưởng Phật, đóng ngoặc. Bộ kinh Di Đà nhân vì đời mạt pháp, người nghiệp chướng nặng rất nhiều, cho nên chuyên chủ phép quán thứ 16. Ta nên biết rằng, cái thân tượng Phật cao 1 trượng 6 thước, hay là 8 thước, thức tàu, với cái danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ, thì người độn căn đến đâu cũng có thể quán tưởng mà thấy được rõ ràng, tâm mình tạo tác ra Phật ấy, tâm mình chính là Phật ấy. Cho nên người tu phép quán tưởng thân Phật thấp hơn hết, chẳng cần tu phép quán tưởng thân Phật cao hơn hết. Thế thì, người tu phép trì niệm danh hiệu Phật, cả hai phép quán tưởng đều chẳng cần. Hoặc có người lại hỏi rằng, Tổ Thiên Kỳ và Tổ Độc Phong đều chuyên chủ một câu của Thiền Tông. Tham cứu người niệm Phật là ai? Sao ở đây lại bảo, chẳng cần phép Thiền Tông tham cứu? Thưa, cái nghĩa chẳng cần tham cứu này cũng rút ra ở Tổ Thiên Kỳ và ở các tổ khác. Các tổ đời trước, nhân thấy có người niệm Phật chẳng đúng hợp với tâm thương xót triệt để của Đức Thích Ca, cho nên đứng bên không chịu được, phải hỏi vặn ngay một câu ấy, để thức tỉnh thật mạnh người ấy, khác nào mơ mộng suốt đêm dài đã bừng tỉnh lại. Sao bọn chúng ta đến mãi ngày nay, vẫn còn chẳng chịu khẳng tâm niệm Phật? Xin mở ngoặc chú thích chữ khẳng tâm là bằng lòng chịu diệt cho hết vọng tâm nghĩ lăng xăng, để cho chân tâm mình yên tĩnh, nó niệm Phật cho ứng hợp với tâm Phật. Bởi vì mình niệm Phật, mà cứ để cho cái tâm nó nghĩ lăng xăng, thế là không phải tâm mình niệm, thế mà mình cứ mê say tưởng là mình niệm. Cho nên các tổ phải đánh thức mình bằng một câu hỏi thật mạnh. Người niệm Phật là ai? Để cho mình giật mình tỉnh lại, mà thốt ra rằng, chết rồi, không phải tâm tôi niệm, ra cái ma chướng nó nhập vào tôi nó niệm, mà tôi lại nhận lầm nó là tôi. Mở ngoặc, rõ ràng, vô ngã, mà cố chấp là hữu ngã. Đóng. Xin đọc lại đoạn đã nhắc ở trên. Sao bọn chúng ta đến mãi ngày nay vẫn còn chẳng chịu khẳng tâm niệm Phật, mà lại cứ chịu khó đi nhặt lấy hòn ngói gõ cửa ấy? Tức là câu hỏi ấy, để ném vào cha mẹ thân sinh ngồi trong nhà. Tức là cái tâm niệm Phật. Thế thời, đối với chư tổ, thành ra có người nghịch ác, chứ chẳng phải là người thuận thiện. Hoặc có người lại hỏi cao hơn nữa. Chẳng cần tham cứu câu hỏi ấy, là đối với người khẳng tâm niệm Phật thì được, chứ đối với người chưa chịu khẳng tâm niệm Phật, mà bảo cũng được tâm mình cùng ứng hợp với tâm Phật, thì được làm sao? Thưa, than ôi, chính chỉ vì ông chưa chịu khẳng tâm niệm Phật, nên tôi yêu cầu ông hãy khẳng tâm niệm Phật, để cùng ứng hợp với tâm Phật đi. cái tâm chín tím của các ông chưa chịu mở ra, nó cứ bầy nhầy như miếng da trâu sống, thì ai gấp gãy được nó cho các ông? Nên biết rằng, đối với người có mắt, thì cố nhiên không có lý gì phải đốt đèn ở dưới ánh mặt trời cho người ta sáng ra. Còn đối với người không có mắt, thì đã ở giữa ban ngày, hà tất phải đi tìm đèn đuốc cho thêm khổ. Mở mặt, cái phép tu cao tuyệt có một này, đối với người bình thường cực ngu, họ vẫn chẳng khỏi kinh sợ, họ không dám tu, thế cho nên Phật đã bảo là một phép rất khó tin. Đóng ngoặc. Ngài Đại Thế Chí, con Đấng Pháp Vương đã nói rằng, chẳng cần đến phép phương tiện nào khác mà cũng khai ngộ được tâm của mình. Bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Câu nói ấy là, một đống lửa to ở trong phép niệm Phật tam muội, nhất hạnh tam muội, có ai dám chạm vào mà chẳng bị thiêu. Hỏi, lúc lâm chung thấy Phật hiện ra, có chắc là không phải ma không? Thưa, người tu tâm chẳng quán tưởng đến Phật, mà Phật bỗng hiện ra, chẳng phải bản tâm mình mong đợi, thì là ma thật. Nhưng mình niệm Phật, cốt mong thấy Phật, mà Phật hiện ra, thế là tâm mình đã cùng ứng hợp với tâm Phật rồi. Huống chi lúc mình lâm chung, chẳng phải là lúc mong cho ma đến, sao lại còn nghi ngờ lo sợ là ma? Hỏi, 7 ngày giữ được tâm bất loạn, là 7 ngày vào lúc bình thời hay là vào lúc lâm chung? Thưa, vào lúc bình thời. Hỏi, sau 7 ngày bất loạn rồi, tâm lại khởi mê hoặc là tạo nghiệp, thì cũng được sinh chăng? Thưa, quả thật là người tu được nhất tâm bất loạn rồi, thì không còn có những sự khởi hoặc tạo nghiệp nữa. Mở ngoặc, sáng như gương báu, soi thấy mặt yêu ma, đóng ngoặc. Hỏi, trong kinh Đại Bản Di Đà, nói niệm Phật 10 niệm, kinh Bảo Phương nói niệm Phật 1 niệm, cũng được vãng sinh tịnh độ, là niệm nào lúc bình thời hay là niệm vào lúc lâm chung? Thưa, niệm Phật 10 niệm là niệm vào cả 2 lúc, bình thời và lâm chung. Cứ mỗi sáng sớm dậy, niệm 10 niệm, tức là niệm 10 hơi, là thuộc về lúc bình thời. Còn như nói 10 niệm mà được vãng sinh, thì 10 niệm này có nghĩa là niệm Phật 10 tiếng, như trong Quán Kinh nói rõ là thập thanh sinh danh, tức là 10 tiếng sinh danh hiệu Phật, thì 10 niệm này là thuộc về lúc lâm chung. Còn như trong Kinh Bảo Vương nói, niệm 1 niệm, thì 1 niệm ấy chỉ thuộc về lúc lâm chung mà thôi. Hỏi, niệm 10 niệm hay 1 niệm đều được sinh cả, thì cần gì phải niệm những 7 ngày? Thưa, nếu không có công phu niệm luôn 7 ngày vào những lúc bình thời, thì làm gì có lúc lâm chung niệm được 10 niệm hay là 1 niệm? Câu nói này xác đáng lắm, xác đáng lắm. Thoảng hoặc có người nào phạm tội ngũ nghịch thập ác, mà lúc lâm chung niệm được 10 tiếng, hoặc 1 tiếng, được sinh vào hạ hạ phẩm, đều là người trồng nhân niệm Phật từ kiếp trước. Bây giờ mới hái quả chín, cho nên mới có cảm ứng gặp được bạn tốt. Lúc lâm chung, đến khuyên niệm Phật, nghe rồi liền tin và phát nguyện ngay. Việc này xảy ra, vạn người không có một, có phải ai cũng cầu may được thế đâu. Trong sách Tịnh Độ Học Vấn, đã bài xích cái lối cầu may này rõ lắm, chúng ta ngày nay ai cũng nên đọc. Hỏi, cực lạc Tây Phương cách quả đất ta đấy, những 10 vạn ức Phật độ, làm sao mà được vãng sinh chóng thế? Đáp, 10 vạn ức Phật độ thì cũng ở trong tâm tính của ta hiện ra trong 1 niệm đây. Vì tâm tính của con người xưa nay không có ở đâu là ngoài cả. Lại nhờ sức Phật của tâm tính mình tiếp dẫn, thì có gì mà chẳng được vãng sinh ngay. Người được sinh vào tịnh độ, mau như cái bóng lọt vào cái gương, mấy 10 tầng sơn thủy lâu đài, cũng chỉ một loáng là soi thấy hết rõ ràng, thực không thấy có chỗ nào gần, chỗ nào xa, chỗ nào đến trước, chỗ nào đến sau cả. Vậy thì, từ đây đi về bên Tây Phương kia, trải qua những 10 muôn ức Phật độ, có một thế giới gọi là cực lạc, cũng giống như thế. Mở ngoặc, cũng là những cái bóng Phật độ lọt vào trong cái gương tâm tính của con người, có khác gì? Đóng ngoặc. cõi ấy có Phật, hiệu A-di-đà, hiện đang thuyết pháp. Thì cũng giống như thế, mở ngoặc, như bóng lọt vào gương có khác gì, đóng ngoặc. Người ấy, khi nào lâm chung, Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng hiện ra trước mặt, người ấy lúc chết, tâm không điên đảo, tức là được sinh sang nước cực lạc Phật A-di-đà. Thì cũng giống như thế, mở ngoặc, cũng như những bóng lọt vào gương có khác gì, đóng ngoặc. Vậy ta nên biết mỗi một chữ trong những câu kinh ấy đều là những câu văn thiêng liêng hiện ra ở trong gương đại viên kính trí. Ở trong bể, hải ấn tam muội. Xin mở ngoặc chú thích chỗ này. Đại viên kính trí là nói cái trí sáng của Phật, giống như cái gương tròn to bằng cả vũ trụ. Hải ấn tam muội là định tâm của Phật, lắng trong như nước bể, in được cả trời đất vào trong. Hỏi, việc kỳ danh, tức là niệm Phật, thuộc về hành hạnh, thế là trợ hạnh, sao lại gọi là chính hạnh được? Đáp, cứ y vào một cái tâm mà nói, đủ cả tín, nguyện, hạnh, chứ chẳng phải nói cái nào trước, cái nào sau, và chẳng phải định thẳng là ba cái. Bởi vì hãy không có nguyện và hạnh, thì chẳng gọi được là chân tín. Hãy không có hạnh và tín, chẳng gọi được là chân nguyện. Hãy không có tín và nguyện, chẳng gọi được là chân hạnh. Nay thì phải hoàn toàn do tín nguyện, trì danh, cho nên mỗi một tiếng niệm Phật, tiếng nào cũng phải đủ cả ba, tín, nguyện và hạnh. Có thế thì mỗi một tiếng niệm Phật mới gọi được là cái nhân nhiều thiện căn và là cái duyên nhiều phúc đức. Quán Kinh nói, vì niệm danh hiệu Phật, mà trong mỗi một niệm, diệt trừ hết 80 ức kiếp sinh tử trọng tội. Chính là cái nghĩa này. Nếu phúc đức và thiện căn chẳng nhiều, thì làm gì diệt được nhiều tội như thế? Hỏi, lúc lâm chung niệm Phật có sức mạnh và thiết tha, trừ được nhiều tội, còn ngày thường dốc lòng niệm Phật, có trừ được tội hay không? Đáp, một danh hiệu Phật niệm lên, vạn tội phải tiêu diệt, giống như một mặt trời mọc ra, bao nhiêu tối tâm phải tiêu hết. Hỏi, người niệm Phật mà tâm tán loạn, cũng trừ được tội chăng? Đáp, công đức của danh hiệu Phật là bất khả tư nghị, sao lại chẳng trừ được tội? Chỉ có điều không chắc có được vãng sinh. Vì rằng những thiện căn tán loạn, mang mát ra như thế, thì khó lòng địch lại được với bao nhiêu tội ác, tích lũy từ vô thị kiếp. Phải biết rằng những tội ác ấy, giá mà có thể tướng, thì cả một cõi hư không này cũng không chứa được hết. Tuy rằng một đêm một ngày niệm được 10 vạn tiếng A-di-đà, mỗi tiếng diệt được 80 ức kiếp sinh tử trọng tội, mà niệm đủ 100 năm, thì cũng chẳng tiêu diệt được hết những tội nghiệp ấy. Vì rằng, những tội đã diệt được rồi thì ít lắm, chỉ bằng một tí đất ở đầu móng tay thôi, mà những tội chưa diệt được, hãy còn nhiều bằng cả một quả đất này. Chỉ có người nào niệm Phật đến chỗ, nhất tâm bất loạn, thì mới có sức mạnh như một kiện tướng phá vòng vây tội ác ấy mà ra. Dù nó có nhiều đến cả ba quân đoàn, cũng chẳng ngăn lại được. Nhưng dù sao, thì mỗi một tiếng niệm Phật đã là một hột giống thành Phật rồi. Nó như ngọc kim cương, chẳng bao giờ bị hoại. Khi Phật tại thế, có một cụ già đến xin xuất gia. 500 vị thánh tăng đều bảo cụ không có thiện căn. Nhưng Phật bảo, người này từ vô lượng kiếp, trước bị hổ đuổi, sợ quá, hét thất thanh lên một tiếng, Nam Mô Phật. Mãi đến bây giờ, thiện căn ấy mới thành quả chín, mới được gặp ta, mới đắc đạo. Thiện căn của người này trồng từ lâu kiếp như thế, mắt của các ông tu đạo nhị thừa thấy sao được? Ta đem câu chuyện này ra mà xét kỹ với lời kinh Pháp Hoa dạy rằng, người nào ở đời Phật quá khứ, dù tâm tán loạn mà niệm Phật, cũng đã gieo được mầm giống thành Phật rồi. Có lẽ nào ta lại không tin lời Phật dạy? Tôi xin cúi đầu cầu nguyện các vị tu xuất gia áo thâm, các vị tu tại gia áo trắng, áo màu, cả người trí và người ngu, đối với pháp môn niệm Phật, viên đốn trên hết này, giản dị và mau lẹ. Chứ coi nó là khó mà sinh ra thoái lui, chứ coi nó là dễ mà sinh lười chẳng cố gắng, chứ coi nó là nông cạn mà khinh miệt, chứ coi nó là quá sâu mà chẳng giảm nhận tu. Cái danh hiệu Phật A-di-đà mình trì niệm đây là cái danh hiệu chân thực, chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn, vì nó tức là tâm mình vậy. Cái tâm tính mình trì niệm cái danh hiệu Phật ấy cũng chân thật lắm, chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn, vì nó tức là Phật vậy. Mình trì niệm được một tiếng, thì là một tiếng chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn. Mở ngoặc, người đọc đến câu này, nên biết giờ phút này là giờ phút đóa hoa ưu đàm bát la xuất hiện. Tóm ngoặc, mình trì niệm được một chục tiếng, hay một trăm, một ngàn, một vạn tiếng, hay vô lượng, vô số tiếng, thì tiếng nào cũng đều là chân thực, chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn vệ. Xin mở ngoặc chú thích chữ Ưu Đàm Bát La, nguyên âm Brahma, Ấn Độ đọc là Umnimbara, dịch nghĩa ra chữ Hán là Linh Thụy, Tường Thụy, nghĩa là điềm thiên, điềm lành, là một giống cây ở Ấn Độ, cao hơn một trượng, không có hoa mà có quả, giống như cây sung và cây vả của ta. Người đời nói 3000 năm nó mới khai hoa một lần, là khi có vua Kim Luân hay có Phật ra đời. Trong kinh Pháp Hoa, mỗi khi Phật nói đến nhân vật nào hiếm có, Phật dùng nó làm thí dụ. Sau đây là ý nghĩa thứ hai của phần chính tông thứ ba, lập hạnh. Ý nghĩa trùng khuyến. Phần kinh văn nói về ý nghĩa trùng khuyến, tức là khuyên thêm một lần nữa. Xá hỷ phất, ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn, nhược hữu chúng sinh, văn thị thuyết giả, ưng đương phát nguyện, sinh bỉ quốc độ. Nghĩa là, xá hỷ phất ơi, ta thấy lợi thế, cho nên nói thế, nếu chúng sinh nào nghe nói thế rồi, thì nên phát nguyện, sinh sang nước kia. Hai chữ, ngã kiến, ta thấy, là chính mắt Phật thấy rõ ràng hết sức. Hai chữ, thị lợi, lợi ích như thế, là cái lợi cho người tu được ra thoát khỏi cái đời ngũ trọc, được sinh sống ở bốn nơi tịnh độ, được lên thẳng đến tận ngôi bất thoái cuối cùng, được rất nhiều công đức chẳng khá nói, chẳng khá bàn vệ. Lại nữa, cái lợi thế là nói cái lợi tới giờ phút sắp chết mà tâm mình chẳng điên đảo, cái nghĩa này xác đáng lắm, khiến người nghe rùng mình ghê sợ, lạnh buốt tận xương. Vì rằng cứ tự lực mình tu hành ở nơi uế trọc này, khi tới lúc sắp chết, là lúc đến cái cửa ải tử sinh, rất khó đủ lực mà đi qua được. Chẳng nói làm gì những kẻ tu hành ngoan cố, có chút trí tuệ ngông cuồng, buồn tuổi, không có kết quả. Nói ngay những người tu phát thiền tông đốn ngộ sâu xa. Giữ gìn cẩn thận thực tế và tìm tàng đích xác lắm. Thế mà đến lúc ấy, tức là lúc lâm chung, chỉ một tí tập khí bằng sợi tơ còn sót lại, chưa trừ được hết, nó cũng thừa sức mạnh lôi mình đi trụi lạc, chưa thoát khỏi được đâu. Cho nên Đức Tổ Vĩnh Minh Thiền Sư mới bảo rằng, có thiền tông, không tịnh độ, 10 người tu, 9 người đổ, ấm cảnh nếu thấy hiện ra, chỉ chớp mắt là theo nó. Nghe lời này thực rùng mình lạnh buốt trái tim. Người tu được quả đạo thứ nhất tiểu thừa rồi, mà phải đầu thai. Lúc đẻ ra, thành người mê muội. Vị Bồ Tát cách thân ngủ ấm này sang thân khác, thành người hôn mê. Lúc đó, nó có để cho mình cố gượng làm chủ tể mình đâu, mà còn lơ mơ cầu may ra thì được. Vậy chỉ có người tu, tín, nguyện, trì niệm danh hiệu Phật, nhờ sức Phật khác giúp thêm cho sức Phật mình, mới thoát khỏi cái giờ phút lâm chung lâm nguy ấy. Bởi vì, nguyện lực từ bi của Phật A Di Đà mạnh lắm, quyết định chẳng bỏ rơi mình hỏng mất đâu. Phật A Di Đà cùng các vị thánh chúng hiện ra trước mắt mình, an ủi mình, dẫn đường cho mình, cho nên mình mới được tâm không điên đảo, mới được tự tại vãng sinh. Mắt Phật Thích Ca thấy rõ chúng sinh tới giờ phút lâm chung, có cái khổ nhất là tâm điên đảo rối loạn. Sở dĩ Ngài ân cần khuyên đi khuyên lại, khuyên mình phát nguyện đi, là Ngài đặc biệt muốn vì mình mà bảo đảm cho mình cái việc hết khổ ấy. Cốt ý, Ngài muốn bảo mình rằng, phải phát nguyện cầu sinh đi, vì nguyện có sức mạnh. Nó dẫn mình đến được chỗ thực hành niệm Phật, để mình thoát được cái đau khổ nhất đời ấy. Lời nói thiết tha này nên khắc xương ghi dạ. Xin mở ngoặc chú thích chữ tập khí. Tập là tập quán, khí là khí lực, tức là hơi sức. Tức là những hơi sức của mọi tập quán như tham lam, giận dữ, ngu si, ngạo mạn, nghi ngờ, tà kiến, vân vân, đều là tập quán của con người từ vô thỉ, khó mà trừ diệt được hết thật sạch tật cùng. Dù tu đến bậc A-la-hán, Bồ-Tát vẫn chưa hết. Hỏi, tâm mình đã tạo tác ra Phật, tâm mình đã là Phật, thì sao không nói ngay Phật của mình là rốt ráo, mà lại cứ nói Phật của người khác hơn Phật của mình là nghĩa làm sao? Đáp, cái pháp môn niệm Phật này hoàn toàn ở chỗ tỏ ngộ được Phật khác, tức là Phật mình. Nếu kiên nói đến Phật khác, ấy là chưa diệt được tà kiến. Thấy có kẻ khác, trong ngoặc tha kiến. Nếu lại chỉ tôn trọng có Phật mình, thì lại thành tà kiến. Thấy có mình, trong ngoặc ngã kiến. Cả hai đều là điên đảo, nghĩa này rất thần diệu. Lại nữa, bốn lợi ích của pháp tất đàn thì ba lợi ích sau chẳng thể tư khởi lên được, nếu không có lợi ích thứ nhất khởi lên trước, là lợi ích phát khởi cái tâm tin sâu và vui mừng. Nghe câu này, kẻ có mầm trí tuệ lại không thấy rõ sao?